Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta cùng nhau tinh tấn tu tập trên con đường giác ngộ. Hôm rày quý vị niệm Phật thấy có được an vui nhiều không? Tâm có thanh tịnh lên thêm hơn không? Chắc là có nhiều thấy nhìn ai cũng tươi rói hết trơn. Và để cho cái sự tu tập chúng ta tăng tiến thêm nhiều, có được cái niềm an lạc thật sự ở trong chánh pháp, thì hôm nay mình thành nhắc quý vị vài lời để chúng ta cố gắng lập cái chí để tu học. Thưa tất cả quý Phật tử, thì mọi người hiện diện ở trên đời này thì ai cũng sống hết. Nhưng mà chúng ta sống như thế nào để mà đời mình có giá trị? Sống như thế nào để mà cuộc đời mình nó có ý nghĩa, nó đáng quý? Thì đó mới là cái sự sống có ích lợi. Thì muốn sống cho có ý nghĩa, có giá trị thì chúng ta phải lập chí tu học. Bây giờ lập chí là như thế nào? Chúng ta xác lập cái chí hướng của mình. Chữ chí là cái tâm của mình hướng tới một cái chỗ nào đó, thì đó gọi là chí. Thì như vậy cái cuộc sống của mình nó có cái định hướng, nó có cái mục tiêu, nó có cái chỗ nhắm, mình xác lập vững vàng, thấy rõ ràng, vững chắc để tiến bước, để đến cái mục tiêu đó, đó gọi là chúng ta lập chí. Bởi vì sống ở trên đời, nếu như mà chúng ta không có lập chí thì không có thành tựu một điều gì cả. Quý vị nhìn thấy ở thế gian, như học trò chẳng hạn, nếu mà không có cái ý chí, không cố gắng, thì quý vị thấy có học thành tài được không? Muốn học mà ra làm bác sĩ, kỹ sư, hoặc là ra làm những cái việc gì lớn giúp ích cho xã hội, thì chúng ta phải có cái chí hướng. Cho nên nói con người trước tiên là phải có lập chí. Có chí hướng thì giống như cây mà có rễ, có gốc. Nếu mà có rễ, có gốc như vậy á, thì chúng ta chăm bón lần lần thì nó mới trở thành cái đại thọ. Thì việc đời là như vậy. Chúng ta nói rộng hơn một chút để mình thấy rõ hơn. Nhờ quý vị thấy như trong cái việc kinh doanh, làm ăn, mà nếu mà chúng ta không có cố gắng, không có tính toán kỹ lưỡng, không có ra công ra sức, thì quý vị thấy làm ăn có thành đạt lớn không? Những người thành đạt đều là có chí hướng hết. Kỹ nghệ cũng vậy, những cái ngành nghề trong xã hội, rồi những cái người mà có tiếng, có tâm, vân vân, cũng đều là phải có cái chí hướng, cũng đều là phải có cái sự gian khổ nhọc nhằn để mà ra công dụng sức, rồi cuối cùng mới thành tựu. Nhưng quý vị để ý coi, tất cả những cái thành tựu ở thế gian có cái nào mà vững chắc bền lâu mãi mãi không? Tại sao? Người ta cũng đem cả tâm huyết, cả cuộc đời mấy chục năm, cũng là lo lắng biết bao nhiêu, nhưng mà cuối cùng là quý vị thấy là thí dụ như mình đạt được danh vọng, tiếng tâm vang lừng hết, nhưng mà cái đó còn hoài không? Cuối cùng rồi cũng trở về với cây cỏ, trở về với đất đá, phải không? Rồi hoặc là mình thành tựu về mặt kinh doanh, làm ăn buôn bán, giàu có, trở thành triệu phú, tỷ phú chẳng hạn. Quý vị thấy tiền bạc nó giữ hoài hoài được không? Thì như vậy, rồi cho tới như sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước đi nữa, rồi có giữ được không? Thì như vậy thì quý vị thấy những người ngồi đây nè, có những người 30-40 năm về trước cũng từng là quanh quanh liệt liệt chứ không phải thường, phải không? Cũng từng gian dội, cũng từng thành tựu dữ lắm. Nhưng mà chúng ta ý thức được, thấy rằng tất cả cái thành tựu ở thế gian nó đều giống như là đốt với cây hương. Khi mà chúng ta nghe được cái mùi thơm thì lúc đó cây nhang đã sắp tàn. Cho nên chúng ta không phải chỉ lập chí ở trong những cái việc hay là ngành nghề ở thế gian, mà chúng ta phải cần lập chí tu học. Quý vị nhìn thấy cả thế giới, thành, trụ, hoại, rồi không. Quý vị nhìn thấy con người sanh, già, bệnh, chết. Nhìn sâu vào trong tâm niệm của mình thì sanh, trụ, dị, diệt. Một hôm Đức Phật đang ngồi ở trong đại chúng rất là đông, Đức Phật mới nói rằng: các thầy tỳ kheo, các thầy có biết chăng, ngay khi các thầy đang ngồi đây, cũng sanh, cũng già, cũng bệnh cũng chết. Vì có thấy được chỗ đó không? Tại sao đang ngồi đây mà cũng sanh cũng già, cũng bệnh cũng chết? Tất cả cái tế bào trong cơ thể mình nó luôn luôn sanh diệt không có ngừng thay đổi, cái này chết cái kia sanh ra. Như vậy thì như vậy là cả một cái dòng sanh diệt nó chuyển biến liên tục từ trong tâm niệm mình cho đến bản thân mình, rộng ra tới cả vũ trụ vạn vật. Vậy mà nhiều khi chúng ta không có để ý, không có nhìn lại, rồi đó mình chạy theo những cái thú vui ở bên ngoài, rồi lúc đó là khổ đau. Thành ra chúng ta biết tu là một cái duyên lành rất là lớn. Chứ nếu mà không biết quay lại tu tập thì sẽ bị những cái ngọn lửa ở thế gian nó đốt cháy. Thế gian đang bừng cháy với những cái ngọn lửa của tham dục, của nóng giận, của hận thù, của ganh tị, của tật đố. Cho nên tôn giả Bạc Đà La ngài mới nhắc cho chúng ta: chẳng kết duyên lành đạo diệu thâm, lửa danh lợi đốt khổ thăng trầm. Đâu hay nhà ruộng cùng tiền của, tạm mượn người coi ít chục năm. Quý vị thấy, chẳng kết duyên lành đạo diệu thâm thì lửa danh lợi đốt khổ thăng trầm. Mình không biết đạo, mình không biết Phật Pháp thì chạy theo những thú vui thế gian, thì như vậy bị các cái ngọn lửa thế gian nó thiêu đốt. Hàng ngày quý vị có thấy người ta bị đốt không? Nhìn ra đường thấy nhiều lắm phải không? Đốt làm sao? Tranh đấu hơn thua, thù hận đau khổ cho nhau. Mà giờ mình biết tu rồi quý vị, còn lửa không? Còn không? Ai nói không giơ tay coi. Chắc không? Bây giờ chúng ta giỏi là biết cái cách dập tắt. Chứ còn bây giờ thì không thấy, nhưng mà coi chừng hồi đụng vô là nó bừng bừng nổi lên. Giờ thì không thấy. Cho nên chúng ta tu là biết cái cách dập tắt cái ngọn lửa, biết dùng cái nhành dương nước tịnh của Bồ Tát Quán Thế Âm đó, từ bi nhẫn nhục hay là cái danh hiệu Phật chúng ta dập tắt. Còn không biết thì bị nó đốt hoài. Đâu hay nhà ruộng cùng tiền của, tạm mượn người coi ít chục năm. Đâu có biết rằng nhà cửa ruộng vườn, bao nhiêu cái tài sản sự nghiệp mình gây dựng á, chỉ là tạm mượn người coi ít chục năm thôi. Những thứ là tạm, mình coi chừng dùm mấy chục năm, rồi xong rồi cái sao? Rồi để lại, rồi mấy người kia coi dùm nữa, rồi xong mấy người kia coi dùm xong rồi coi được luôn hay sao? Cũng để lại rồi mấy người khác coi dùm, vậy mà đau khổ hoài hoài. Phải không? Nghĩa là chỉ là coi dùm thôi, mình coi dùm ta, mà mình tưởng nó của mình thiệt, thành ra khổ hoài là vậy đó. Bởi cho nên ngài Trần Thái Tông ngài nhắc chúng ta rất là tha thiết: thông minh trí tuệ khó trốn ngài đại hạn sắp sang, sức mạnh oai hùng đâu chống được khi vô thường đã đến. Thiếp thuận vợ trinh bỗng thành ra đau thương đứt ruột, anh nhường em kính vội nên ly biệt suốt đời. Vật mình lăn đất vỗ trán kêu trời, tường hoa nhà rộng có làm chi, ngọc đụng vàng kho rồi cũng bỏ. Dạ đài mù tối luống nghe gió bất vi vu, tuyền hộ then cài chỉ thấy mây sầu ảm đạm. Quý vị thấy, và thông minh trí tuệ khó trốn ngày đại hạn sắp sang, học cho giỏi tính cho hay, phải không? Nhưng mà tử thần tới lúc đó trốn được không? Đem cái thông minh, cái hiểu biết của mình lý luận cho tử thần nó sợ, nó sợ không? Cho nên không có trốn ngày đại hạn sắp sang được. Rồi sức mạnh oai hùng đâu chống được khi vô thường đã đến. Và lực sĩ cử tạ ngàn cân, nhưng lúc mà con quỷ vô thường tới lúc đó quánh nó lại không? Quánh lại không? Thì cho nên sức mạnh oai hùng cũng không thể chống được khi vô thường đã đến. Rồi nào là chồng, nào là vợ, rồi bỗng nhiên thành đã đau thương đứt ruột. Càng thương nhiều chừng nào thì cái lúc biệt ly càng khổ đau nhiều chừng đó. Rồi anh em nhường kính gì cũng là ly biệt. Rồi lúc đó vật mình lăn đất, vỗ trán kêu trời. Tường hoa nhà rộng có làm chi, ngọc đụng vàng kho rồi cũng bỏ. Thì tới lúc đó giàu cho có vàng có ngọc đầy rương đầy tủ đi nữa, xài được không? Hấp hối giường bệnh rồi, lúc đó mới thấy tất cả của cải sự nghiệp mình gian khổ cả một cuộc đời, bây giờ cũng trở thành đồ bỏ hết, đồ vô dụng hết. Vậy đó mà bây giờ nhiều khi mất món đồ chuyện nhỏ xíu rồi, nhưng mà không biết có yên tâm niệm Phật không. Rủi như ai bận lộn cái áo tràng của mình, rồi lúc đó là cái tâm mình có yên không? Đó, phải coi lại đó, phải không? Phải kiểm tra lại. Thân này còn giữ không được, vậy mà món đồ gì nhỏ nhỏ nó mất chút là thôi, ngủ không được, phải không? Buồn, bực, rồi giận, tức đủ thứ hết, đó là chưa có biết tu, phải không? Rồi, thành ra quý vị để ý thấy rằng là Ngài nói tới khi mà mình nhắm mắt ra đi rồi, lúc đó là chỉ có một mình thôi. Mà bây giờ thì thấy như là cha con, anh em, vợ chồng thấy thân thiết, yêu thương lắm. Nhưng mà tới khi nhắm mắt ra đi rồi, có ai tình nguyện đi theo không? Thì vậy là chỉ tạm, phải không? Là nương với nhau sống để tu hành thôi, chứ còn hồn ai nấy giữ, phải không? Chứ đâu ai lo cho ai được. Bây giờ đừng nói khi chết, giờ nói lúc sống nè. Bây giờ nhiều khi vô khóa tu rồi có người lên: thầy ơi, con mất cái hàm răng giả rồi, nhờ thầy tìm giùm. Lâu lâu lại nghe tin này nữa. Mà quý vị biết, thường thường ở thế gian á thì nói rằng là coi như cắn răng mà chịu, tức là khổ quá rồi phải cắn răng mà chịu. Mà giờ răng giả nếu cắn mạnh là gãy hết trơn, anh ra toàn đồ giả không? Quý vị nhìn kỹ lại coi, đừng nghĩ rằng già mới gắn răng giả, nhiều khi trẻ vô cũng giả tùm lum ổng hết á, có không? Bây giờ giả là giả, nhưng mà thiệt, có thiệt không? Thiệt cũng giả luôn. Vì để ý có phải không? Giờ đó qua này là thiệt hay giả? Giả hay thiệt? Thiệt nhưng mà cũng là giả luôn, phải không? À, thì quý vị thấy có gì đâu thiệt. Chính vì nó không thiệt cho nên rồi lúc nào đó cái nó nằm như khúc cây khô, bất động. Cho nên có những cái nhà văn khi mà ta ra ngoài nghĩa trang, ta ngắm cái cảnh đó, ta cảm xúc, ta nói lên những lời, quý vị thấy không có khác gì trong kinh điển hết. Kìa, những lúc bóng chiều nhạt nhẽo, gió bất lạnh lùng, đêm tối mưa xa, bốn bề vắng lặng. Qua chỗ đó mà ngắm cái cảnh điều hiu, lại nghĩ đến nông nổi người xưa nằm đó. biết bao nhiêu tình cảm sầu người. Than ơi, từ xưa đến giờ, biết bao nhiêu người khôn ngoan, biết bao nhiêu người vụng dại, biết bao nhiêu người hưng công lập nghiệp, biết bao nhiêu người vong thân tán gia, nào hiền, nào ngu, nào phàm, nào thánh, bây giờ đâu cả rồi, chẳng qua cũng chỉ là mịt mù trong đám cỏ xanh. Quý vị thấy kết thúc là như vậy, có buồn không? Quý vị thấy giờ hơn thua với nhau từng chút, nói một câu vì trái ý là về giận 3 ngày, 7 ngày cũng chưa quên, phải không? Rồi nhiều khi vô tu chứ ai làm gì trái ý một chút cũng giận, muốn thôi nghỉ bỏ về, có không? Ai vậy là dở lắm mà nha. Quý vị thấy giờ nhìn lại nói rằng từ xưa cho đến giờ biết bao nhiêu người khôn ngoan mà biết bao nhiêu người vụng dại, khôn cho tới cùng cực, rồi ngu khờ, rồi bao nhiêu người hưng công lập nghiệp thành tựu là coi như là vĩ đại vang dội cả thế giới, rồi biết bao nhiêu người vong thân tán gia là tan nhà mất cửa hết, nào hiền, nào ngu, vân vân. Rồi bây giờ đâu cả rồi, mày đứng ngoài nghĩa trang đó nhìn thấy hỏi giờ đâu cả rồi, giờ chẳng qua cũng chỉ là mịt mù trong đám cỏ xanh. Quý vị có chịu vậy không? Chịu không? Chịu không nói rõ lên coi. Có người lắc đầu nói không chịu, không chịu cũng phải chịu. Cho nên mới nói công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng biết xưa nay không một vật, công phu luống uổng một đời ai. Thì dầu cho có danh vọng trùm đời đi nữa cũng chỉ là cái màn sương buổi sáng thôi, mặt trời lên là tan. Phú quý kinh nhân giấc mộng dài, đó mà ta nghe tới tên ta khiếp sợ đó, quý vị thấy cỡ nào. Nhưng mà đó cũng là giấc mộng. Chẳng hiểu xưa nay không một vật, công phu luống uổng một đời ai. Mình không hiểu rằng từ xưa đến giờ không có gì thiệt hết trơn. Quý vị thấy kiểm tra lại coi, giờ quý vị chỉ thử ở trên thế gian này có cái gì có hình có tướng mình thấy mình nghe được mà còn mãi mãi thiệt sự, chỉ rằng cái coi có không. Thì như vậy là không có một vật. Đó là nói sự vật ở bên ngoài, nhưng nói sâu ra người mà đạt tới cái tâm thanh tịnh rồi, lúc đó mới thấy tâm mình là vắng lặng, không có gì hết, chỉ có cái sáng suốt thanh tịnh. Ai mà niệm Phật tới chỗ nhất tâm thì sẽ thấy được chỗ đó. Nếu mà không thấy được, không hiểu được chỗ đó thì công phu luống uổng một đời ai. Dầu cho có ra công làm cái gì đi nữa, từ ở ngoài đời cho tới vào trong đạo mà không thấy được cái lẽ thật đó thì công phu luống uổng một đời ai. Chỉ chạy theo cái giả, cái vô thường sanh diệt ở bên ngoài thôi. Cho nên người xưa thấy nhắc nhở chúng ta rất là tha thiết. Cái gì rồi cũng trôi qua, cái gì rồi cũng nhàm chán, cái gì rồi cũng tiêu vong. Đó là quy luật chung cho tất cả. Quý vị thấy bây giờ cái gì rồi cũng qua hết. Như giờ mình ngồi niệm Phật nó tê chân quá chừng tê đi, phải không? Mình muốn thôi giờ nếu mà được bước ra thì rất khỏe. Giờ mình nhớ cái câu cái gì rồi cũng qua, chịu chút xíu đi là nó hết. Thì mình niệm Phật chút rồi cái nó quên cái đau, chịu một chút rồi thì nó hết, phải không? Rồi nó qua, rồi cái đau đó hồi nó cũng qua mất. Rồi giờ giả sử như chịu khổ, cái cảnh gì đó buồn khổ quá, niệm danh hiệu Phật, hít vô A Di, thở ra Đà Phật, cái khổ này không có thiệt, chút xíu rồi nó cũng qua à, chịu đựng chút nó qua rồi hồi nó quá, phải không? Chứ có quý vị thấy có cái khổ hay là cái vui nào còn hoài không? Chút xíu là qua mất rồi, mà chút xíu là mình chịu không nổi, cho nên mình khổ hoài. Chịu cái khổ tê chân chút xíu ra không nổi, cho nên phải chịu cái khổ trầm luân muôn kiếp ở trong sanh tử. Và quý vị chịu cái khổ ngắn hay chịu khổ dài? Ráng chịu cái khổ ngồi nghe pháp niệm Phật mà nó tê cẳng, nó mỏi lưng, phải không? Nó mệt, ráng chịu khổ trong cái tu. Mà chịu được thì nó vượt qua được cái khổ ở trong cái phiền não sanh tử luân hồi. Cái gì rồi cũng nhàm chán, dầu cho cái gì đó mình thích, mình chuộng, nhưng mà cuối cùng thời gian rồi cũng nhàm chán. Mới thì thấy ưa thích, nhưng thời gian rồi cũng nhàm chán. Quý vị để ý phải vậy không? Cái gì cũng vậy hết, rồi cái gì cũng tiêu vong. Tất cả sự vật cho đến bản thân mình cũng đi tới chỗ tiêu vong. Đó là quy luật chung cho tất cả. Bởi cho nên chúng ta thấy rõ được như vậy thì chúng ta mới lập chí tu học cho mạnh mẽ. Và thấy rõ hết rồi, tất cả đều là biến đổi vô thường, xâm diệt, giả dối không thật. Cho nên chúng ta phải lập chí tu học. Và chúng ta lập chí học chánh pháp trước. Quý vị thấy Đức Thế Tôn của chúng ta thấy rõ được cái lẽ thật vô thường giả dối đó rồi, cho nên Ngài làm những cái việc mà chúng ta thấy là phi thường, nhưng mà đó là sự thật. Có một kiếp nọ, Ngài là một vị vua một nước rất là lớn, nhưng vì cái tâm cầu đạo của Ngài tha thiết, cho nên Ngài truyền lệnh cho cả toàn quốc dán cáo thị là ai mà biết được Phật Pháp, biết được chánh pháp thì nói cho Ngài, thì Ngài sẽ là trao lại cho cả cái giang sơn hay là tiền bạc của cải, muốn gì Ngài đều là cung cấp hết, chỉ cần nói cái chánh pháp cho Ngài học thôi. Thì có một người đi đến nói rằng tôi biết Phật Pháp. Thì lúc đó là nhà vua ra tận cổng triều đình đảnh lễ sát dưới chân, rồi thỉnh lên ngồi ở trên ngai vàng của nhà vua, quỳ xuống cầu xin nói về Phật Pháp. Thì lúc đó cái vị này mới nói, tôi là phải chịu bao nhiêu khó nhọc, bao nhiêu cay đắng gian khổ mới được Phật Pháp. Nhà vua đâu có thể mà muốn nghe một cách dễ dàng như vậy. Thì lúc đó nhà vua mới thưa, bây giờ Ngài muốn cái gì thì tôi sẽ cung cấp đầy đủ hết. Ngài nói, cái gì đó mới nói, người ta không muốn gì hết. Bây giờ nếu như nhà vua khoét cái thân mình của nhà vua thành 1000 lỗ, thì đổ dầu vô trong đó, gắn bất đốt lên, thì lúc đó ta mới nói chánh pháp cho nghe. Quý vị thấy thân mình mà chỉ cần quẹt trúng cây dao hay cái mũi nhọn gì mà nó chảy máu ra chút, quý vị thấy dễ chịu hay khó chịu? Mà bây giờ bắt khoét 1000 lỗ để đốt đèn. Như vậy đó, nhà vua suy nghĩ rồi cuối cùng quyết định. Như vậy là cả quần thần, hoàng hậu, vân vân trong triều đình đều là kinh ngạc hết, rồi ngăn cản nan nỉ nhà vua không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhà vua mới nói, ta từ vô lượng kiếp tới nay bỏ thân mạng nhiều như số cát sông Hằng, mà tất cả những thân mạng đó đều là vì tham dục, đều là vì sân hận, đều là vì hơn thua, đều là vì khổ đau phiền não mà bỏ thân. Hôm nay ta bỏ thân vì chánh pháp là cái điều vô cùng xứng đáng, các ngươi đừng nói gì thêm nữa. Quý vị thấy, mình nhìn ở thế gian mình thấy điều này rất rõ. Quý vị thấy có những người bỏ thân mạng vì một việc không có ý nghĩa gì hết, thấy có không? Thí dụ như gì cụ thể? Nhiều khi đua xe chơi thôi mà chết cũng được, quý vị thấy không? Rồi đi vào những cái sự trụy lạc, xì ke, ma tí, nhân dân cũng đi tới chỗ chết. Nhưng mà dám đi, dám vào, nhưng mà chánh pháp có ai dám bỏ thân mạng cầu pháp không? Thành ra chúng ta nhìn lại chúng ta thấy rất là rõ. Coi đá banh thức sáng đêm được, ai dám thức sáng đêm niệm Phật không? Chắc này hiếm lắm. Coi cải lương hay coi phim tới 1-2 giờ đêm cũng còn tỉnh queo à. Nhưng mà tới nghe pháp nghe chừng 5-10 phút cái thôi gật lia gật lịa hết trơn. Có không? Có nói quang không? Đó, thành ra quý vị thấy á, thành ra theo những cái thú vui thế gian thì á, hăng hái mạnh mẽ khỏe lắm, nhưng mà tới chỗ tu chánh pháp này kia cái mệt bệnh mất sức khỏe dưỡng sức. À, quý vị thấy chưa? Cho nên nhìn lại cái gương Đức Phật chúng ta thấy là không phải là một cái việc xa vời. À, khi mà quyết định như vậy rồi, quý vị thấy là trở lại là chúng ta thấy Ngài thực hiện thì khoét cái thân của Ngài ra ngàn lỗ, máu bắn ra tung té hết như vậy, cả triều đình xỉu lên xỉu xuống, hoàng hậu, hoàng thái tử, vân vân. Thì như vậy đó là khi mà lúc đó thì vị pháp sư nó mới cảm động, thôi để tôi nói pháp cho để em thôi, rồi chết thì không được nghe pháp. Lúc đó Ngài mới nói có nửa bài kệ thôi, chứ không phải được một bài quý vị. Đó là pháp thịnh suy, có sinh phải có diệt, vắng lặng là an vui. Thiếu một câu đầu, có chỗ khác nói đầy đủ 4 câu. Vạn vật đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, có sinh phải có diệt, vắng lặng là an vui. Đó, quý vị thấy tất cả đều là pháp vô thường, thịnh suy. Chỉ có cái tâm niệm Phật á, lặng lẽ thanh tịnh, chỗ đó mà là cái an vui chân thật. Khi Ngài nghe được cái bài kệ đó là thấu rõ đạo lý, rồi đốt đèn lên tiếp tục truyền lệnh cho tất cả quân lính đi khắc cái bài kệ đó lên đá, lên gỗ, viết dán khắp nơi mọi người học chánh pháp. Rồi nhà vua bỏ thân mạng. Thì cái lúc đó cảm động tới Thiên Đế Thích, từ cõi trời mới hóa thành một người xuống thử lòng Ngài, mới nói nhà vua bỏ thân mạng chịu gian khổ như vậy để cầu cái gì? Ngài muốn cầu sau này làm vua cõi trời, hay là cầu những cái dục lạc tột cùng ở thế gian? Nhà vua nói ta không cầu vui nhân gian, cũng không cầu niềm lạc thú ở thiên thượng, chỉ cầu cái đạo giác ngộ chân chánh vô thượng để cứu độ cho khắp tất cả chúng sanh. Thì lúc đó Đế Thích mới nói thì quý vị thấy Đế Thích á mới nói Ngài nói như vậy chỉ là cái lời nói của Ngài thôi, thì làm sao chứng minh được, lấy gì chứng minh? Thì lúc đó nhà vua mới bảo rằng nếu như thật sự một tấm lòng chân thật nhiệt thành của tôi mà cầu đạo giác ngộ thì cho thân tôi lành lặn như cũ. Khi nói xong lời đó rồi, thân của Ngài lành lặn như cũ, tỏa một ánh sáng từ bi vô hạn. Giờ quý vị thấy Đức Phật bỏ thân mạng cầu pháp như vậy đó, mình vô khóa tu bị bệnh chút ráng ở lại được không? Đau răng chút, nhức đầu chút ráng ở lại được không? Ai có làm khó làm dễ gì chút ráng nhịn để cầu pháp được không? À, như vậy thì mới học theo thành đệ tử Phật được, phải không? Chứ giờ chút cái thấy khó, thấy không được thuận theo ý mình, cái mình nửa đường gãy gánh. Vậy là họ chưa có lập chí, phải không? Chúng ta thấy những gương Phật tổ là lập chí học theo, thì chẳng những Đức Phật mà sau này các vị Bồ Tát cũng như vậy. Quý vị có đọc cái quyển Bồ Tát hay khóc của thầy chủ trì dịch không? Đó, quý vị nhớ Bồ Tát thường đề đó, hay khóc. Hay khóc là khóc, mình xin sao rồi khóc. Thấy chúng sanh đau khổ trầm luân ở trong cái mê muội vô minh mà không có biết đường tỉnh ngộ, cho nên ngài khóc. Ngài muốn cầu cái pháp Bát Nhã, dùng cái ngọn đuốc trí tuệ để soi sáng trong cái đêm dài tâm tối vô minh của chúng sanh, cho nên ngài khóc hoài. Khóc hoài chính vì vậy mà có tên là Thường Đề Bồ Tát, là Bồ Tát hay khóc. Là chính cái sự mà cầu pháp, cái tâm nhiệt thành của ngài đó, cho nên cảm động. Vì vậy mà một hôm ngài nghe một cái tiếng nói ở trong hư không, thì chư thiện thần, chư thiên chỉ cho ngài, nói rằng Thường Đề, ông nên đi về phía đông. Khi đi, ông không nên dòm ngó hai bên, phải quên cả lạnh nóng, chớ quan tâm đến tiếng khen chê của thế gian, đừng chấp vào cái sự phân biệt thiện ác. Cứ đi về phương đông thì có thể gặp được một vị pháp sư chân chánh dạy cho ông cái đạo giác ngộ Bồ Đề. Thì khi ngài nghe được vậy, ngài vô cùng mừng rỡ, hết khóc và cười. Bây giờ đi. Thì như vậy đó, ngài đi, ngài chịu không biết bao nhiêu là gian khổ, coi như là vượt rừng, vượt núi, trèo đèo lội suối, vượt núi băng rừng để mà cầu đạo. Quý vị biết rằng là ngài đi tới nơi rồi mà không có tiền để mà cúng dường hương hoa, những cái vật phẩm cho vị pháp sư, cho nên quý vị biết ngài phải bán thân để làm nô lệ, để đem mồ hôi nước mắt để mà đổi lấy bữa cơm nuôi cho mình, nuôi cho thân mình, rồi đem cái công sức gian khổ đó để mà mua cái phẩm vật cúng dường cho pháp sư. Khi mà ngài được pháp sư truyền pháp Bát Nhã cho ngài rồi á, ngài thấy quý báu quá. Và bây giờ không có cái phương tiện biết làm sao, mà tới cái lúc mà ngài đi làm thuê mà không ai nhận ngài nữa hết trơn, không ai thèm nhận hết. Rồi bao nhiêu thế lực ác ma ngăn trở ngài, cho nên khi ngài được pháp rồi biết làm sao giờ, thì ngài muốn ghi lại những lời dạy đó, cho nên ngài phải lấy dao đâm vô đầu gối, dùng máu để ghi chép cái lời kinh. Chính vì cái tâm cầu đạo của ngài như vậy, cho nên cuối cùng ngài cũng đạt được cái pháp trọng yếu để thành Phật. Quý vị thấy Bồ Tát Thường Đề vậy, còn mình sao? Thấy cái gương hạnh Bồ Tát phải soi lại mình, và mình sao? Thầy rầy, hoặc là ăn thiếu một chút, nghỉ thức dậy sớm một chút, có chịu khó được không? Có buồn không? Đó, cho nên thấy những cái gương này là chúng ta vượt qua tất cả những cái nhỏ nhỏ kia hết. Cho nên nói người tu á, là ba việc thường chẳng đủ, là tam thường bất tốt. Ba việc là cái ăn, cái mặc, cái ngủ. Ăn cũng giảm bớt ít, mặc cũng đơn giản, rồi ngủ cũng ít để dành thì giờ tu. Cho nên chúng ta vào tu là phải biết giảm bớt ba việc đó, chịu thiếu thốn một chút. Đó là nói lập chí học đạo cầu pháp. Cầu pháp xong rồi phải làm sao? Hiểu xong rồi để đó hay là thực hành? Thực hành. Cho nên chúng ta phải lập chí tu. Lập chí tu. Mà lập chí tu là phải lập chí cho bền, cho lâu dài, chứ không phải rồi tinh tấn nỗ lực 7 ngày xong trở về nhà sao quên là không được. Phải giữ cho thiệt bền, thiệt lâu. Mà cái lập chí tu của chúng ta đó là không phải chỉ đợi tới giờ lên rồi niệm Phật, hoặc là cái giờ nghe pháp rồi chúng ta mới tu. Mà chúng ta tu á là tu trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Vì để ý cái chỗ này là cái chỗ căn bản của sự tu. Tu trong cái sinh hoạt hàng ngày. Thí dụ ai nói mệnh câu tức quá chừng tức, nóng giận lên, lúc đó quý vị còn nhớ câu niệm Phật không? Còn không? Ai mà lúc đó quên rồi coi như vậy là có chí tu không? Thì như vậy đó, chúng ta tu á, buồn cũng niệm, vui cũng niệm, khổ cũng niệm, giận cũng niệm, được cũng niệm, mất cũng niệm, khen cũng niệm, chê cũng niệm. Thì như vậy đó, giận sắp sửa tới nè, giận kệ mày giận, A Mô A Di Đà Phật. Thì như vậy giận mặt nó, đừng chạy theo cái giận đó làm chi, hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Một hơi thở thôi, nó tống khứ cái tâm giận, nó đi 8 muôn 4000 dặm. Chỉ trong hơi thở thôi. Rồi giờ tới buồn, bỗng nhiên vậy ngồi yên tĩnh vậy, niệm Phật không chịu, cái khởi lên, cuộc đời mình đau khổ vô cùng vô tận. Chắc là trên đời này không ai khổ bằng mình hết chứ. Mình là khổ nhất thiên hạ hết á. Mà Minh Thành đi đâu mới gặp những người Phật tử, gặp những người ngoài như thầy ơi, chắc đời con khổ nhất không ai bằng con hết á. Giờ quý vị thấy chìm vô cái tâm khổ đó, cái tâm buồn, tâm khổ đó, quý vị thấy lúc đó an vui hay khổ? Thì như vậy, nó buồn, mặt nó buồn, hít vào A-di, thở ra Đà Phật, cái buồn văng mất tiêu. Phải không? Thì như vậy, buồn cũng niệm Phật, vui cũng niệm Phật, giận cũng niệm Phật, được cũng niệm Phật, mà được chắc nhiều khi quên. Được hay bị quên, nó mất thì nhớ niệm Phật, nhưng thường thường được là quên. Chứ hạn như trúng số độc đắc chẳng hạn, lúc đó còn nhớ niệm Phật không? Thành ra cái này tôi nhớ kỹ, cái này là nhiều khi là khổ thì nhớ tu, nhưng mà vui hay được rồi cứ quên, phải không? Cho nên các vị xưa nhắc cho chúng ta, có những người á, bình thường không chịu tu, có chuyện rồi ôm chân Phật cho nên nhắc. Gặp việc đến rồi mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh réo lu bù, giái ven khẩn nguyện nghe in ỏi, mà trong lúc bình thường thấy lặng ru. Mình không khéo mình cũng giống vậy, cười người ta, coi chừng mình cũng giống vậy đó, phải không? Cho nên á, chúng ta mà có chí tu á, là tất cả những cái nó đến mình chỉ là cái duyên ở bên ngoài thôi. Như mình xem tivi, mình thấy người ta diễn trò hề, lúc đó mình cười. Rồi lúc người ta tới cái lúc mà bi thương rưng rưng nước mắt, thì như vậy cái cười cái khóc đó có phải thiệt là tâm mình tự nhiên nó cười nó khóc không? Nếu mà tự nhiên cười khóc coi chừng có vấn đề rồi. Nếu vậy thấy cái cười khóc đó là cái duyên bên ngoài không à, đâu có thiệt. Nhưng mà mình chạy theo cái duyên đó cho nên mình mới bị sanh diệt, mới bị biến đổi. Còn nếu như tất cả cái duyên đó mình đều không có chạy theo, an trụ trong cái danh hiệu Phật, lúc nào cũng tỉnh sáng trong danh hiệu Phật, thì vậy là mình sẽ đạt tới cái chỗ không có biến đổi, bất biến ở trong muôn ngàn sự biến đổi. Tu khá là phải đi tới chỗ đó. Nhờ chúng ta lập chí tu á, là quyết tâm phải là luôn luôn lúc nào cũng có danh hiệu Phật, không có rời hết, thì như vậy mới được. Buồn hương giận ghét gì tất cả đều không có làm cho mình lay động, thì đó mới gọi là có ý chí tu. Thì chúng ta xem thử coi cái câu niệm Phật của mình có thể chuyển hóa được tham sân si phiền não hay không. lúc nó tham muốn lên, lúc nó nóng giận lên, lúc nó khổ đau lên, mà lúc đó mình có đem cái câu niệm Phật của mình để hóa giải được hay không? Nếu mà hóa giải được thì đó là có công phu. Còn nếu như mà câu niệm Phật của mình lúc đó không có tác dụng gì hết thì như vậy là chưa có được công phu. Niệm cho đến khi nào mà tham sân si phiền não mà nó gặp cái câu niệm Phật mình xuất hiện là nó đều tan biến hết, thì lúc đó là đắc lực. Quý vị có được vậy khá khá chưa? Giờ chúng ta nhìn lại những cái gương tu của các bậc hiền thánh ngày xưa. Cái vị tổ đầu tiên của Tịnh Độ Tông là Đại sư Huệ Viễn. Thì khi mà Ngài thấy rõ cái lợi lạc của chánh pháp rồi á, thì quý vị biết Ngài ở yên tu ở trên Lô Sơn hơn 30 năm mà chân của Ngài không bước xuống núi. Thì ai cầu đạo thì tới đó học, Ngài ở yên đó là hơn 30 năm trời. Tất cả những cái việc của thế gian Ngài đều là từ khước hết. Bây giờ chúng ta người xuất gia cũng vậy, là cũng noi theo gương của các Ngài. Tại gia cũng vậy, cái người xuất gia là chúng ta thấy người xưa dạy đạo không phải từ bên ngoài mà được, hãy xoay trở lại chính mình mà tìm, thẩm xét cho thật tinh tường thì có thể thấy được cái chỗ uyên áo màu nhiệm. Chúng ta chỉ cần nghiên cứu hiểu được cái chỗ cốt yếu của Phật pháp, xoay trở lại tâm mình, nhìn thấy rõ thì chúng ta sẽ phát hiện ra đạo ở ngay nơi mình, chứ không phải là chạy đông chạy tây. Còn người cư sĩ cũng vậy. Bây giờ Ngài ở trên núi hơn 30 năm, là ông tổ sư của chúng ta đó là ở trên núi hơn 30 năm. Quý vị 7 ngày ở trong đây, lâu lâu có bước ra khỏi hàng rào của chùa không? Có không? Đó, thì quý vị nhớ Ngài 30 mấy năm, mình có 7 ngày ha, mà mình làm được sao xưng là con cháu của Ngài được. Cho nên đó là chúng ta thấy cái gương của các Ngài, chúng ta nỗ lực tu 7 ngày đó là dành trọn vẹn cho cái sự tu hành. Chẳng những thân mình không ra khỏi cái hàng rào của chùa, mà tâm của mình cũng không được ra khỏi cái đạo tràng niệm Phật. Tâm của quý vị lâu lâu nó có lén chạy về nhà không? Nó chạy trong 7 ngày nó chạy chừng bao nhiêu lần? Đó là nói xuất gia, bây giờ nói cái gương tu của người cư sĩ tại gia. Thì quý vị biết cư sĩ Bành Tế Thanh, ông tên là Bành Thiệu Thăng, pháp danh là Tế Thanh, người đời Thanh ở Tô Châu, thi là đỗ tới tiến sĩ mà thường sống một cuộc đời ẩn dật. Ban đầu là ông học theo cái đạo tiên, mà công phu luyện tập suốt 3 năm mà không thấy cái hiệu nghiệm. Thì sau đó ông đọc sách Phật, ông tỉnh ngộ, thì ông mới nói rằng đây là cái chỗ về của đạo, tức là thấy được cái chỗ nhiệm màu của Phật pháp. Thì từ đó là ông tin hướng về Phật thừa và chuyên tâm tu tập. Mà có một điều là ông rất có hiếu thảo với cha mẹ. Khi mẹ của ông mất thì ông sống ở trong cái nhà thờ mẹ suốt 3 năm trời để mà để tang cho mẹ. Lúc cha ông mất thì ông lập đạo tràng niệm Phật, tụng 10 bộ kinh Hoa Nghiêm, 1000 quyển Di Đà, 1000 quyển Kim Cang, niệm 10 triệu danh hiệu Phật để hồi hướng cho cha ông khi mất. Quý vị biết là năm 29 tuổi là ăn chay trường, thì 5 năm sau là năm 30 mấy tuổi đó là ông thọ giới Bồ Tát và tuyệt dục. Về sau là ông bế quan ở Văn Tinh Cát tu Nhất Hạnh Tam Muội, trước tác viết rất là nhiều sách Và cái quyển sách mà quý vị được đọc rất nhiều đó là Mấy Điệu Sen Thâm, là cái nguyên tác là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, một hòa thượng Thiền Tâm, ngài dịch ra là Mấy Điệu Sen Thâm, là của ông trước tác một quyển đầu. Và chúng ta đọc chúng ta thấy là tác giả là của ông Bành Thế Thanh đó. Ngoài cái sự tu tập tinh tấn như vậy, hiếu thảo với cha mẹ như vậy, ông còn kiến tạo chùa chiền, ấn tống kinh điển, cúng dường trai tăng, rồi nuôi người đơn chiếc nghèo khó, phóng sanh. Quý vị thấy tu hành có phước, có tuệ, có bi, có trí, có chánh, có trợ, chứ không phải mà mình hiểu một bên. Nhiều người học đạo như nãy nghe nói tất cả đều vô thường, giả dối không thiệt, thôi ai mặc kệ người ta. Không phải vậy. Tuy biết vô thường giả dối nhưng mà chúng sanh đang khổ đau, cho nên không từ bỏ tất cả các cái việc làm, các cái công đức. Quý vị thấy không? Xây dựng chùa chiền, ấn tống kinh điển, rồi phóng sanh, rồi cúng dường trai tăng, rồi nuôi người đơn chiếc nghèo khó. Thì hay làm đủ tất cả những cái việc lành phước thiện hết, không bỏ một cái phước nhỏ, mà trong khi thấu suốt được cái lẽ diệu quyền của đạo. Thành ra chính công đức trọn vẹn của ông, phước huệ song tu như vậy, cho nên khi sắp lâm chung, biết trước ngày giờ, viết bài kệ từ giả mọi người. Quý vị nghe bài kệ: thân số trầm luân tợ điểm trần, duyên sao chìm nổi chốn mê tân, ngày nay thẳng hướng liên hoa quốc, chớp mắt thu về vạn kiếp xuân. Viết xong rồi ngồi ngay ngắn niệm Phật vạn sanh. Quý vị thấy tu thấy ham không? Đó là nói ông, bây giờ tới bà. Chứ để em thôi à, nói sao có ông giảng sanh không, còn mấy bà không có. Để coi giờ tới chuyện cô Phùng, là người đài tống. Người đài tống quê ở quận Quảng Bình, là làm vợ của quan, mà thở nhỏ hay đau yếu lắm. Thì khi mà lập gia đình rồi thì bệnh nhiều, cho nên bà mới đến Vương Thành đảnh lễ ngài Từ Thọ Thâm để mà cầu đạo, cũng như là cái phương pháp để giúp cho bà bớt bệnh. Thì lúc đó ngài Từ Thọ Thâm mới dạy bà phải về ăn chay niệm Phật. Thì bà về bà thực hành như vậy. Thời khóa là giữ điều đặn, không có lời. Cái thời khóa, định thời khóa, ngày nào cũng y như vậy, suốt mười mấy năm trời như vậy. Tinh tấn tu tập, hết bệnh rồi, nhưng không phải hết bệnh rồi cái bỏ không tu. Hết bệnh rồi mà vẫn giữ thời khóa như ngày xưa. Cho đến một hôm bà cầm bút viết bài kệ. Quý vị coi coi bài kệ này có giống mình không nha. Nghiệp duyên lôi cuốn xót những ngày, từ lâu uổng chịu kiếp trâu cài, buộc vàm xỏ mũi nay đà thoát, rũ sạch thân tâm lại cõi tay. Vậy quý vị coi, nghiệp duyên lôi cuốn xót những ngày, từ lâu uổng chịu kiếp trâu cài. Do cái nghiệp duyên nó lôi cuốn mình, nó kéo dẫn mình, cho nên mình phải đau khổ cả một kiếp người. Từ lâu uổng chịu kiếp trâu cài. Trâu cài là sao quý vị biết không? Mấy người lớn lớn tuổi đó có cài nuôi con cháu không? Cho nên mới nói từ lâu uổng chịu kiếp trâu cài đó. Lo cho con, lo cho cháu, lo gầy dựng sự nghiệp, đem cái thân mình ra lo. Cho nên nói rằng là từ lâu uổng chịu kiếp trâu cài, buộc vàm xỏ mũi nay đà thoát. Tức là bữa nay là thoát khỏi cái nạn trâu cài rồi, dây gì cũng gỡ ra hết trơn, thoát hết rồi. Giờ đi đâu? Rủ sạch thân tâm lại cõi Tây. Thì như vậy là mấy người trong gia đình đều thấy lầm lạ hết. Bữa nay sao phu nhân sao viết bài kệ gì lạ quá vậy? Thì lúc đó bà mới tươi tỉnh nghiêm trang, bà nói: tôi là từ cái cõi thanh tịnh, vì sai một niệm cho nên mới lưu lạc đến chốn này. Hôm nay duyên ta bà đã mãn, quả liên quốc gần kề, thì rất hợp với nguyện xưa, có gì đâu kỳ lạ. Tức là bà nói bà là vốn là ở nơi cái cõi thanh tịnh, nhưng mà vì sai một niệm cho nên mới lưu lạc tới chốn này. Quý vị có bị lưu lạc không? Lạc mấy chục năm rồi, giờ trở về chưa? Về chưa? Quyết tâm phải là về cho lẹ, chứ đừng ngồi thấy cảnh đẹp và cái quẹo, phải không? Hoặc là cởi ngựa xem qua rồi hồi lạc đường, ta bỏ mình ta đi trước hết trơn rồi, ở sao lo ngắm cảnh, ngắm hồi quay lại đâu mất tiêu rồi đi lạc đường hết. Cho nên quyết định là phải trở về. Đó, khi mà nói vậy thì thời gian sau đó là bà bệnh, rồi chồng với lại thị nữ đó là chấp tay trợ niệm cho bà. Thì lúc đó quý vị biết là bà nằm nghiêng về bên mặt, an lành mà giảng sanh. Thì quý vị thấy là công phu tu tập như thế nào, mà bệnh nhiều đó mà tu còn được vậy đó, phải không? Đừng nói chuyện những người khỏe có ý chí thì chúng ta cố gắng tu tập. Thành ra cái sự tu hành của chúng ta là phải có cái ý chí hướng thẳng tới cái mục tiêu giác ngộ, chứ đừng có mong cái quả báo phước đức ở thế gian. Các bậc tiên đức ngày xưa thường nhắc cho chúng ta, nếu tu mà không chuyên cần cầu giải thoát thì cái sự tu nơi kiếp này là mối thù trong kiếp thứ ba. Quý vị biết tại sao tu trong kiếp này không cầu giải thoát là mối thù kiếp thứ ba không? Bởi vì kiếp này mình tu mình lo phước không à, lo tu phước, cho nên đời sau sanh ra được làm hoàng hậu, hoặc là làm công chúa, hoặc là giàu có đầy đủ hết thì mình lo hưởng. Hưởng thì mà quên tu thì sao? Thì đời thứ ba đọa. Cho nên mới nói là tu mà không có hướng đến cái chỗ giác ngộ, chỉ mong cầu phước báo thôi, thì kiếp thứ ba đó là tai họa. Thành ra chúng ta hướng thẳng tới cái mục đích giác ngộ mà thôi. Bây giờ có một cái lời khai thị rất là thiết tha của Hòa Thượng Hành Sách, là tổ của tông Tịnh Độ. Ngài khai thị cho những cái người Phật tử cũng như chư Tăng chư Ni tu tập trong cái lúc mà Ngài còn tại thế, cách đây rất là xa rồi, nhưng mà chúng ta cũng có phúc duyên để nghe được. Quý vị nghe cái lời khai thị của Ngài thì chúng ta nỗ lực tinh tấn mà tu. Ngài nhắc chúng ta: bảy ngày trì danh quý ở chỗ nhất tâm không loạn, không gián đoạn, không xen tạp. Không phải niệm mau niệm nhiều là hay, chỉ cần không chậm không gấp, thầm thầm trì danh, khiến cho câu Phật hiệu rõ ràng rành rẽ nơi tâm. Khi đi đứng nằm ngồi, ăn cơm mặc áo, nên giữ hồng danh liên tục chẳng dứt, dường như hơi thở. Đã không tán loạn cũng chẳng hôn trầm, trì danh như thế gọi là nhất tâm tinh tấn về phần sự. Đây là nói về phần sự. Đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh, luôn luôn nhiếp niệm trong danh hiệu Phật, đó là tinh tấn về phần sự. Giờ đến tinh tấn về phần lý. Các pháp đối đãi ấy đều đồng một tướng, đều đồng một thể thanh tịnh. Không cần miễn cưỡng an bài, chỉ nên tự cứu xét đúng lẽ thật. Cứu xét đến chỗ cùng cực, bỗng nhiên khế hợp với bản tâm của chính mình, chừng đó mới biết mặc áo ăn cơm đều là chánh định. Ngày đêm 24 giờ tìm một mãi mai tướng khác cũng không thể được, đó là nhất tâm về phần lý. Đây là cái chỗ sâu xa, có gì để ý. Tất cả các pháp đối đãi là tốt, là xấu, là phải, là quấy, là hơn, là thua, vân vân, đều đồng một thể thanh tịnh. Dễ hiểu không? Chỉ cần cái tâm của mình an trụ trong danh hiệu Phật, lặng lẽ sáng suốt, thì người ta có phải, có quấy, có hơn, có thua, có tốt, có xấu, có dính dáng gì tới mình không? Như vậy là tất cả các tướng đối đãi đồng một thể tâm thanh tịnh. Nếu ai tu khá là thấy được chỗ này ngay. À, khi mà chúng ta tu mà tới cái chỗ tột cùng rồi đó, nghiền ngẫm xét rõ cái lẽ thật vô thường của thân tâm này rồi, an trụ thuần nhất trong cái danh hiệu Phật rồi, tới cái chỗ cùng tột á, thì hợp được với cái bản tâm của mình. Lúc đó mới hay mặc áo ăn cơm, đi đứng ngồi nằm, nói nín động tịnh, đều ở trong chánh định hết. Đó là đạt được nhất tâm về phần lý. Chỉ nhất tâm được phần sự thì quyết định chắc chắn giảng sanh. Nếu kiêm thêm phần lý nhất tâm, tất có thể lên ngôi thượng phẩm. Nhưng hai thứ nhất tâm đây đều là việc mà kẻ phàm phu có thể làm được, hễ người có tâm đều có thể tu học được. Quý vị để ý cái chỗ này, đừng có bao giờ mà cứ nghĩ mình là phàm phu, không thể nào làm được đâu. Đức Phật hay là chư tổ ở đây nhắc chúng ta, tất cả mọi người đều có phần hết, ai cũng có khả năng hết. Đừng có nghĩ rằng Phật Bồ Tát mới làm được, còn mình làm không được. Quý vị biết Phật Bồ Tát cũng từ nơi con người mà ra, phải không? Chúng ta cũng là con người, chúng ta lập chí tu học, nỗ lực tinh tấn thì cũng sẽ được như các ngài mà thôi. Đây là cái phần ngài nhắc chúng ta rất là thiết tha. Mỗi người đều phải sắp tấn thân tâm, gần thì trong 7 ngày, xa thì cả một đời. Nếu tin như thế, thường tu như thế, dù không chứng quả cũng mạnh nhân sen, ngày sau gửi chất liên trì, ắt không thuộc phẩm trung hạ. Nếu như sau 7 ngày rồi lại phó mặc, không cố gắng dụng công niệm Phật, thì phiền não vẫn y nguyên như cũ, khó mà điều phục. Chỗ thuần thục rốt cuộc không thể đạt đến, vô minh nghiệp tập sẽ dẫn dắt buộc ràng. Vì thấy không, sau khi chúng ta về nhà rồi cũng phải tinh tấn, giống như là trong lúc mình dự khóa tu tập như vậy. Thì như vậy đó, thì chúng ta mới đạt tới cái chỗ mà mục đích của người tu. Bây giờ nói tóm lại, quý vị thấy là chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này thì ai cũng sống hết. Mà chúng ta sống như thế nào để có giá trị, để có ý nghĩa? Trong sáu nẻo luân hồi thì địa ngục là cứ hành phạt khổ đau, ngạ quỷ thì đói khát, súc sanh thì ăn nuốt lẫn nhau rất là khổ sở. Còn chư thiên thì chỉ hưởng những cái thú vui khoái lạc, phước báo của cõi trời thôi. Chỉ có con người là có đầy đủ cái thiện duyên tu tập nhiều nhất. Con người có khổ, có vui, khổ nhiều, vui ít, cho nên dễ giác ngộ. Thành ra chúng ta ý thức thấy được rõ cái sự quý báu, giá trị của cái kiếp người, thì chúng ta nỗ lực tu tập. Vào cái khóa tu, chúng ta đâu phải là gì để được đông vui. Vì thấy phải vậy không? Cũng đâu phải vào khóa tu để mà đi cho biết, hay được mọi người khen, hoặc là mình có được bằng chứng nhận. Tất cả những cái đó đều không phải. Mà chúng ta vào khóa tu là để đạt cho tới cái chỗ cái tâm thuần nhất thanh tịnh. Vào đây cũng giống như là vào cái kho báu, khi mà ra về mình phải cầm cho được một báu vật ở trong tay của mình, chứ đừng có về tay không. Nếu mình cầm được cái báu vật trong tay của mình về, mình mới chia sẻ được với mọi người điều an lạc, thì có như vậy quý vị mới có thể đền đáp được cái ân đức khó khổ của thầy trụ trì cũng như chư tăng ở đây đã hết lòng hết dạ lo lắng cho tất cả quý vị. Chúng ta vào khóa tu là tranh thủ từng giây từng phút, một tấc thời gian là một tấc sinh mạng, nỗ lực tinh tấn để tu, để đền đáp cái công ơn của Tam Bảo nói chung, của thầy trụ trì ở đây và chư tăng đã khó nhọc lo cho mình. Cuối cùng, để chúng ta nhớ tu, quý vị nghe một bài thơ cảnh tỉnh của người xưa để lấy làm kết thúc. Thân người khó được, nay đã được. Phật Pháp khó nghe, nay đã nghe. Thân này chẳng chịu đời này đổ, lại đợi đời nào độ thân này. Nam mô A Di Đà Phật. Cuối lời, Minh Thành ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho thầy trụ trì và chư tăng ở đây trí huệ sáng soi khắp vũ trụ, phước đức đầy cả tam giới, để đem cái ngọn đèn chánh pháp soi sáng khắp bốn biển năm châu cho tất cả pháp giới chúng sanh đều thấm nhuần lợi lạc. Kính chúc cho tất cả quý Phật tử chẳng những trong khóa tu mà trở về nhà cũng tinh tấn niệm Phật, đạt tới cái chỗ tâm thanh tịnh thuần nhất, an lạc thật sự trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.
Tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài sáng soi đời. Sầu thương để cho lòng chàng trai khắp mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Trời tặng nữ từ khi ta dần bước bỏ sau lưng bao uế trượt thiên hà, bước